Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về người hiền. Thường thường mà nghe nói người hiền đó thì tự nhiên tất cả chúng ta đều hình dung một cái con người mà không bao giờ gây gổ với ai, đi đâu cũng thật thà, ai nói gì phải trái cũng không có phản ứng gì cả. Tức là một cái người chịu nhận nhịn, một người không muốn mất cảm tình với ai thì sống lúc nào cũng hiền hòa, sống lúc nào cũng được lòng người, sống lúc nào cũng muốn tạo một cái sự hòa khí ở trong gia đình cũng như những người bên ngoài. Đó là cái quan niệm người hiền của thế gian. Nhưng mà người hiền của Phật giáo á, thì phải nói là người hiền trí. Người hiền là phải có trí, có trí tuệ, chứ không phải là ai nói phải nói trái với mình cũng làm thinh, hoặc là mình gật đầu hay là mình chiều theo người ta. Không phải vậy. Thì người hiền trí là cái người hiền lành, không bao giờ tạo các nghiệp ác do thân miệng ý gây nên trong đời. Và người đó luôn luôn có trí tuệ, hiểu biết được những lời dạy căn bản của Đức Thế Tôn, là cái người sống mà nương theo kinh điển, nương theo những bậc thầy hướng dẫn, là những cái người thực hành thật sự và những người thương yêu mình và thương yêu người. Thì như vậy đó, quý vị thấy cái người hiền trí ở trong Phật giáo có vẻ nó thực tế và có vẻ nó có thể hướng dẫn chúng ta đi từ thấp lên cao và đưa chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ. Chứ không phải hiền là ai nói gì làm thinh, không nói gì cả. Người ta là người hiền, nhưng mà đối với cái hiền đó nó cũng có cái dở, là mình không, người ta nói trật mình cũng chịu, mà người ta nói trúng mình cũng làm thinh, mình không có phản ứng nào cả. Cái đó đôi khi cái hiền nó đôi khi nó hơi thiệt thòi, ta gọi mình là người dài nữa là cũng phải. Cho nên chỉ trong Phật giáo thì mình hiểu biết, ví dụ như khi nói chuyện với nhau là mình hiểu biết. Ví dụ nói thế nào là một người đường hoàng, nói tôi muốn chọn một cái người bạn lành ở trong đời. Thế nào gọi là bạn lành? Thì bà có nghĩa bạn lành tức là bạn hiền lành, không bao giờ nói ai. Trên đời này những cái người hiền lành khi nổi nóng còn nóng hơn khi không hiền nữa đó. Thế nên cái hiền lành mà trong Phật giáo đó là người có giới. Đó, ví dụ nói tôi muốn chọn một người bạn lý tưởng hay là vợ chồng đó, thì lấy căn bản ở đâu? Là người đạo đức. Thế nào gọi là người đạo đức? Người đạo đức là người biết lý nhân quả. Làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ. Làm cái gì sai trái cuộc đời mình đau khổ, làm cái gì mà đúng đắn thì lợi ích cho mình, lợi ích cho người, gọi là người đạo đức. Người đó phải có ngũ giới, là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, si kê, ma túy. Là người không bao giờ đánh bạc, là cái người có niềm tin quy y Phật pháp tăng tam bảo. Thì trong kinh nói là vợ biết đạo, chồng biết đạo, như tiên sống với tiên. Thì quý vị đã hữu thấy đó mới là chính là người đạo đức, đó mới chính là người hiền. Thế nói chọn một người bạn lý tưởng, nam hoặc nữ, hoặc là chọn những người bạn thân chơi với nhau không đó. Bây giờ cái bàn chơi thân với nhau trong Phật giáo hết sức là quan trọng. Tôi chơi với cặp vợ chồng này, tôi chơi với anh chị này, với anh chị kia, nó phải có cái sự tròn lựa. Là có người có đạo đức là mình mới chơi, còn nếu không có đạo đức là mình cứ theo người ta luôn. Người ta làm sai là mình làm sai, người ta hướng dẫn mình sao mình theo đó, rất là nguy hại. Tuổi trẻ cũng vậy, mà người lớn cũng vậy, mà người già cũng vậy nữa, chứ đừng có nói. Mà nhà sư cũng vậy nữa. Nhà sư mà chơi với những nhà sư mà không chịu giữ giới, hay là nhà sư mà chơi với nhà sư mà không chịu bố thí, không chịu tham thiền, thì cái đó cũng không có lợi ích gì cả. Do đó cho nên chi nương tựa vào cái bậc hiền trí, là cái bậc mà thứ nhất là biết các giới, tức là biết những cái điều, biết cho cái chỗ, biết được những cái yếu tố trong cái cuộc sống. Trong đó có cái là sáu giới. Giới này cũng có nghĩa là cái điều học, điều giới như ngũ giới, mà giới đây là cái cảnh giới. Giới đây là nói về cái pháp. Cái giới đây là cái điều cho cuộc sống. Ví dụ như là dục, sân, hại, vô dục, vô sân, bất hại. Đó là sáu cái đó mình phải biết. Cái người mà hiền trí, người đó phải biết. Dục là của người mà muốn rất là nhiều đó, là cái người đó rất là đau khổ. Muốn ít thì ít khổ, mà muốn nhiều là khổ nhiều. Sân, người mà sân hận nhiều là người là đau khổ vô cùng, có ngày bể tim mà chết. Cái sân là khi mà nó nổi lên rồi, quý đạo hữu, chúng ta còn phàm mới nhớ là còn phàm là dễ nổi sân lắm. Khi nổi sân là biết được cái sân nó tai hại cho cái thân xác của mình. Ví dụ như người mà sân nhiều hại cho gan vô cùng, hại cho tim vô cùng, hại cho bố tự vô cùng. Cho nên khi sân dậy lên thì người hiền trí là biết sân này sẽ đưa đến tội lỗi, cho nên chỉ biết sân à từ từ dẹp đi. Dục, khi dục dấy lên sự tham muốn đủ thứ trên thế gian này, khi dục lên quá trớn, tức là không phải cái trình độ của mình hay là không phải cái hoàn cảnh của mình mà mình muốn được như vậy. Ví dụ như mình lương ít mà mình muốn nhà lầu thì làm sao có được. Mình không có tiền mà mình muốn đi xe thiệt tốt 50 ngàn thì làm sao mà muốn được. Mình muốn như vậy làm cho mình suy nghĩ nó phiền, và nhìn người khác mình cảm thấy tự ti mặc cảm, mình thấy khổ sở lắm. Tùy cái hoàn cảnh của mình mà sống ở trong cuộc đời thì tự tài vô ngại, nó được an vui. Thế nên khi dục dấy lên, hay nói cách khác, khi tham muốn nhiều dấy lên thì biết rằng đây tham muốn dấy lên. Khi sân dấy lên thì biết đây là một cái sự sân hận, buồn phiền, nóng nảy, thì chúng ta biết như vậy là chúng ta kìm nó. Và khi mà hại, tức là muốn hiếp hại người khác, hiếp hại bằng lời, hiếp hại bằng mưu đồ này mưu đồ nọ, hiếp hại bằng cách chém giết vân vân, thì biết rằng đang nghĩ đến hiếp hại. Như mấy người terrorist mà họ nghĩ rằng mà ôm bom tự sát mà giết bao nhiêu người, giết mình mà giết bao nhiêu người, mà họ biết được như vậy họ không bao giờ mà dài gì mà đi giết mình. Trong đời Đức Phật đã không ai thương ta bằng ta thương ta. Mình mà không thương ôm bom mình giết mình rồi giết bao nhiêu người khác, nó tội lỗi đúng không? Bao nhiêu? Làm cho ai không biết mà mình đi địa ngục rồi đã. À, cho nên cái người mà hiền trí trong Phật giáo là biết. Dục thì biết dục, tức là tham muốn thì biết tham muốn. Sân hận thì biết sân hận. Hiếp hại người khác thì mình biết hiếp hại người khác. Rồi khi mà trong tâm mình tự nhiên nó hoan hỷ, nó vô dục, không muốn gì cả, là sung sướng nè. Muốn ít, biết đủ, muốn ít, khi đó mình cảm thấy nhẹ nhàng thì mình biết là mình đang muốn ít. À, nhẹ nhàng như vậy, để rồi mình tùy theo đó mà mình hưởng, hoặc là tùy theo đó mà mình muốn ít hơn nữa, để cho cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. À, thì vô dục, vô sân, thì mình nói rồi nhẹ nhàng. Hồi trước người ta mới nói một câu là mình nổi nóng lên liền. Trong gia đình cũng vậy, mà ngoài cũng vậy, mà sao bây giờ nói là 5-7 câu chướng tai gai mắt mà mình vẫn êm ái thế này, thì biết rằng mình đang ít sân. Như vậy là có sự tiến bộ đối với chồng, đối với vợ, đối với con cái, đối với bè bạn, đối với thầy tổ, đối với những người xung quanh, hay là đối với những người thờ hay chủ ở trong sơ làm chẳng hạn. Thì khi mình biết như vậy, để khi đó mình hưởng được cái mà không sân. Vô hại là không bao giờ nghĩ hiếp hại ai hết. Là người Phật tử, là nhà sư, là ni tăng hay là thiền nam tín nữ, không bao giờ nghĩ hiếp hại ai cả, thì rất là khỏe. Sống với ai cũng được, sống với người tôn giáo khác cũng được, người khác giống nòi cũng được. Mình tham sống sợ chết thì mình biết người khác cũng tham sống sợ chết, tự nhiên mình thương. Tự nhiên mình thương. Thì do đó người hiền trí phải biết sáu giới như vậy: dục, sân, hài hay là hiếp hại, vô dục, vô sân, bất hại. Mình biết phân biệt như vậy thì mình sẽ chọn cái nào lợi ích để mình làm. Kế tiếp đó, chúng ta phải biết 18 giới. 18 giới là cái gì? Chắc tất cả chúng ta ai cũng biết cái này cả. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái này đó, nó có đối tượng của nó. Chứ xin mắt để làm gì? Tai làm gì? Mũi làm gì? Lưỡi làm gì? Thân này làm gì? Cái ý làm gì? Thế nó có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà tất cả những cái này đó, nó luôn luôn nó là đối tượng với nhau cả. Mắt thấy bóng biết đẹp, thấy cái này đen không thích, thấy cái này vàng thích, vì cặp mắt này mà nó có những sáu giới bên trong của mình với cái sáu giới bên ngoài. Rồi bây giờ nó sinh ra cái gì? Sinh ra sáu thức. Thức là cái biết đó. Ví dụ như mình có nhìn mới biết, chứ không nhìn sao không biết. Như ban đêm tối mình chẳng ai nhìn ai được thì mình đâu có biết. Ăn trộm mình cũng biết, mà cái người thân của mình cũng biết, mình đen tối. Còn khi mắt thấy rồi biết người này là người thân, tự nhiên mình không sợ. Mình nhìn thấy người ăn trộm, tự nhiên mình chạy. Mình thấy người cầm súng, tự nhiên mình sợ. Em mình thấy cái gì mình thích thì mình thích. Thì cái đó nó có cái thức. Ví dụ như nhìn cái bông này, thầy thấy cái bông này đẹp, thì nó có cái thức, cái biết. Nhờ đâu mà có? Nhờ nơi mắt thấy sắc mà biết nó đẹp hay xấu. Tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân này thì đụng chạm, biết cái này cứng hay mềm là như thế nào, gai góc hay là suông sang, mình biết. Còn cái ý thì tự nhiên nghĩ đến cái pháp. Ngồi thầy này nghĩ, thầy nói đó mà ngồi nó mỏi chừng quá. À, mình tự nhiên mình trên lỗ tai mình nghe, mà cái ý tự nhiên nó phát ra. Ngồi nó mỏi chừng. Thì mình biết đây, à đây là hệ có ý thì dĩ nhiên nó có một pháp nó dấy lên. Pháp đó là những gì thầy đã nói về Phật tử nhiều lần, ở trong đó là có ái dục sân hận thùy miên trào cự nghi đó. Thế nào nó nghĩ trong đời mình đó, đố ai mà có thể là vui từ sáng sớm cho đến tối? Không có. Ngay những người mà thương nhau đó, mà nói là thương, thương cha thương mẹ, là thương người yêu, thương vợ thương chồng, trong cái ngày đó cũng có lục đục chút xíu, lục đục chút xíu, thương lục đục chút xíu, cãi giận nó luôn luôn thay đổi. Tại vì sao? Những cái pháp thì nó đi với ý. Mình đã có cái ý rồi thì tự nhiên nó nghĩ tới chuyện này chuyện nọ, không bao giờ mà nó không có nghĩ tới. Thì mình biết đây là pháp, đây là ái dục, đây là sân hận, đây là buồn ngủ dạ dời, đây là phóng tâm, đây là nghi ngờ, vân vân. Mình biết. Thành ra người hiền trí phải biết đây chỉ là pháp tương đối mà thôi. Không có cặp mắt nào mà ưa cái hoa mãi mãi. Không có cặp mắt nào mà ưa một người mình gọi là đối tượng tuyệt vời mãi mãi. Không có món ăn nào mà mình cảm thấy là nó ngon tuyệt vời suốt đời. Rồi muốn luộc riết rồi là cũng muốn cái khác. Con thích ăn chao thôi, ăn chao thì bữa thấy dưa móng cũng thôi, giật cái hũ dưa móng chẳng hạn. Nó cũng người mình nó thay đổi hoài chống thể nào đó. Thì mình biết như vậy, người hiền trí biết rằng 18 giới này là một sự tương đối, một sự mà nó đối đại với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Thế nó có gì quan trọng cả? Nếu giả sử có một người mà hồi trước thích mình mà bây giờ không thích, thì người hiền trí cái cho là thường. Hồi trước thích thầy thuyết pháp, bây giờ không thích thầy thuyết pháp. Hồi trước mình hiểu ít, mình nghe thầy nói mình nghe, bây giờ mình hiểu nhiều quá thì thầy nói đi mình hiểu rồi chẳng hạn ấy. Thì mình có thể được rồi, đứng dậy đi chẳng hạn vậy. Thì không thể trách được, tại vì đây chỉ là một sự tương đối, một sự đối đại thôi, không thể nào mà cái gì mà tuyệt đối được cả. Ví dụ vậy. Thì quý đạo hữu thấy đó, khi sống như vậy, người hiền trí sống rất là thoải mái. Ai giận mình thì mình có thể hồi trước thương mình, bây giờ giận mình thì cũng phải. Cuộc đời này nó cái tâm nó thay đổi mà, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả mà. Nó sinh ra chuyện này chuyện kia, tự nhiên mình cũng cảm thấy thất vọng. Cái người mình thương như em mình tại sao bây giờ phản không thích mình, chồng mình sao bây giờ không thích mình, vợ mình sao bây giờ không thích mình. Mấy cái này mình biết là tương đối cả, cái tâm này nó thay đổi hoài hoài thôi, không có cách nào mà mình. Bởi thầy nói là có một cái thầy đi tới thuyết pháp ở trong cái trường đại học ở ngoài Denton, một người Mỹ đứng dậy hỏi tại sao mấy người tu hành lại không tu theo Phật giáo, lại không có gia đình, là không có vợ. Nếu mà thầy nói là các ông tôi thấy phụ nữ là tôi không thích thì nói vậy thì người ta nói sao? Ông nói dốc. Người nào trên đời này mà người nam mà thấy nữ là không ưa, mà người nữ nào mà thấy người nam mà không cho là đẹp? Ông sư thì ông tu ông cũng biết là đẹp hay xấu cho ông biết chứ, mà nói tôi không thích thì là vô lý lắm. Nói vậy là tiếng nói khầm. Sở dĩ người tu không có gia đình là có nhiều lý do, là cái tâm nó vô thường lắm. Tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng thể thương ai 100% suốt đời được, cho nên tôi cũng không thương một người nào. Và không, tôi nghĩ là không có ai trên đời này thương tôi tuyệt đối suốt đời được. Do đó tôi khỏi thương ai, thương tất cả mọi người thì nó khỏe hơn. Thầy trả lời đấy, bà con thấy nghe là phải không? Mà có phải bây giờ có bà con nào thương một người nào thương suốt đời như vậy đâu? Cũng có lúc bực mình, cũng có lúc gây gỗ, cũng có lúc chán nản thế nào. Thì bây giờ nói, ông sư mà muốn phục vụ chúng sanh thì phải thương đều hết chứ, thương một người rồi bỏ người khác. Thầy nói là những người mà tu hành giàu tôn giáo nào vậy, phải đừng có gia đình. Chứ có gia đình đó là cứ lo vợ, lo con, lo mình là quên người khác. Thầy học tôn giáo tị giáo á, tu sĩ Muslim á, có 4 vợ trở lên. Thầy có quen một gia đình tu sĩ đầu hồi có 4 vợ trở lên. Thật ra mấy bà này á, thôi là gánh tị nhau hoài thì ông cứ sự, ông bộ dí không nổi nóng. Ông bận rồi như vậy thì ông lo cho nhà thờ rất là khó khăn. Thì cái người tu thì có thể là người này nói người kia, nói mình chuyện này chuyện kia, mình nghĩ là đây là Phật tử hết, có người nào riêng của mình trơn, ai mình cũng đối xử giống nhau cả. Thì có khi mà có ý xây dựng nào tốt thì mình nghe. Thì quý đạo hữu biết cuộc đời này nó vô thường, đừng có đòi hỏi một cái gì mà nó phải tuyệt đối người đó phải thương mình 100%. Ngay như mà chồng vợ cũng vậy, cũng phải nghĩ rằng là có lúc ông cũng bực mình, có lúc ông cũng la lỗi mình, có cái bà cũng giận mình, thì chuyện là chuyện thường. Nói mà thương suốt đời 100%, cả đời không bao giờ cãi nhau, cái đó không bao giờ có. Thì thầy trả lời như vậy. Và lại sau thầy nói là trong kinh mà Đức Phật mà ngài nói là bậc xuất gia không có gia đình là để cho nó có cái thì giờ để mà làm cho mình trong sạch, giúp đỡ cho người khác trong sạch, tức là lời mình lời người, và phải dứt bỏ cái sự thương yêu cá biệt, riêng biệt để mà lo đến tất cả chúng sanh. Vì bậc Bồ Tát luôn luôn nguyện trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì quý vị biết là cái người hiền á, là cái người phải biết 18 giới như vậy: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Rồi thì là chúng ta phải biết là nhãn thức đó, đó. Nhị thức, tị thức, thiệt thức, đó, thân thức, ý thức. Mấy cái này cả thảy là 18 giới. Ngoài ra còn biết hai giới nữa, hai lĩnh vực nữa, quan trọng nữa. Đó là lĩnh vực có thể có và một lĩnh vực không bao giờ có. Thế nào gọi là lĩnh vực có và lĩnh vực không bao giờ có? Trong kinh nói rằng có một điều mà tất cả mọi người cần phải hiểu là tất cả các pháp trên thế gian này đó, cái gì mà nó có pháp cấu hợp với nhau đó thì cái đó đều là vô thường hết. Ví dụ như bây giờ quý đạo hữu biết cái bàn là một pháp cấu hợp, gỗ, đinh, việc ni, mấy cái này mới gọi là cái bàn. Chứ cái miếng gỗ không ai gọi là cái bàn, mà cái đinh không ai gọi là cái bàn, việc ni không ai gọi là cái bàn. Ba cái này nó hợp lại vuông vức hoặc hình tròn hoặc hình chữ nhật, đây gọi là cái bàn. Thì cái bàn này đó, khi mà nó cấu hợp như vậy, có ngày nó rời ra long đinh, gãy chân, bể mặt bàn, vân vân. Mình phải hiểu như vậy. Và con người mình cũng vậy, con người mình cũng là một cái sự kết hợp, cấu hợp giữa gì? Giữa đất, gió, nước, lửa, không và thức. Đó là sáu giới, hoặc là bốn giới, người ta gọi là đất, gió, nước, lửa, nó cấu hợp với nhau. Thì cái này nó cấu hợp với nhau á, thì có lúc nước nó không còn, có lúc hơi không còn, rồi có lúc á, thân xương thịt không còn. Thì như vậy đó, nó là vô thường, nó không thể nào nó tồn tại vĩnh viễn được. Đó là một cái pháp mà có thể là nó có trên thế gian, cái pháp không bao giờ có được, tức là cái pháp mà không thể nào đến thế gian này mà cả cái pháp cấu hợp đó mà tồn tại lâu dài được, mà có thể thường lạc ngã tình được hết. Khi nào mình nói thường lạc ngã tình, mình diễn tả cảnh giới niết bàn đó chỉ là mường chữ mà nói thôi. Ở đó có cái gì gọi là thường trường cửu được hết. Lạc là vui, là vui có cái gì, và vui trên này vui hoài được hết. Ví dụ như người tu, thưa thầy, thầy ở chùa vui hay buồn? Bây giờ quý vị trả lời sao? Vui có gì đâu vui, mà buồn có gì đâu buồn, không vui không buồn tự nhiên. Vì vui á, cái vui đó mà cái vui do mình tạo nên á, đó là do cái sự an lạc á, mình gọi là tạo nên á, thì cái nào cũng nói làm chi. Mà nếu cái vui từ bên ngoài, ví dụ hôm nay bà con đến thiệt đông, trai tăng cũng dường, tự nhiên vui. Rồi cái 3 giờ cái im có ai hết, là buồn. Thì cứ vui buồn như vậy là cuộc sống nó không. Nhà sư mà sống trong chùa mà sống mà khi có thiện nam tín nữ cũng dường làm phước trai tăng thì vui, mà đi về hết trơn mình cô đơn buồn thì không bao giờ giải thoát được hết. Thế nên người tu không có vui mà chẳng có buồn, chẳng có cái tất cả cái vui mà bà con đang có đây là vui điều kiện. Ví dụ như bây giờ đứa bé này, mấy đứa nhỏ, mấy cháu nhỏ này mà cho nó cái lồng đèn này, nó vui, lồng đèn chạy thì sao, nó xách đi một vòng lồng đèn chạy nó buồn, đúng không? Đó là gọi là vui điều kiện. Còn mình á, có job cao, lương cao, 20 đồng hay là 10 đồng trở lên mình vui, lay off buồn. Cái là cái pháp này mình gọi là cái, nó tương đối, nó như vậy. Thì người Phật tử chúng ta hiểu biết rằng cái gì trên đời này mà có đấy á, kể cả thân mình á, đều là vô thường, đều là bị hủy hoại, đều là vô ngã, tức là không có ta. Mình phải hiểu như vậy. Pháp này là không bao giờ mà có thể là nó thay đổi hết. Thì nó cái pháp có và pháp không có. Không có là không có. Không bao giờ có cái pháp trên thế gian này nó trường cựu, là an lạc, là có từ ngã cả. Thì khi mà Phật tử cứ nói là thầy giảng có không hiểu sao gọi là vô ngã hết á, thì quá dễ hiểu. Hệ vô thường thì đưa đến khổ nào. Bây giờ mình ngồi như thế này này, ví dụ như tối nay đô đến thì thầy trò mình sao cháy, thì vì vô thường cho nên đang ngồi ngay thuyết pháp mà tự nhiên sợ chết thì chạy trốn, thì phải khổ nè. Ta đang vui, ta đang nghe pháp của Phật êm ái thế này, tự nhiên tối nay đô đến là vô thường, nó đến thầy trò bỏ chạy là khổ. Rồi cái ra ngoài gió lạnh, người thì cảm, người ho, người té, người trúng gió, thì là vô ngã. Ngã là ta, là tôi, đến cái tôi đây này. Là tôi thì phải nào, ai cũng muốn tôi hạnh phúc, tôi an vui, tôi mạnh khỏe, mà sao giờ tôi cảm là không có tôi nữa rồi, hiểu không? Tôi là người ngon lành lắm, mà sao tôi đói bụng, không ai cho ăn thì làm sao? Thế đấy, Đức Phật nói vô ngã là như vậy, chứ không phải là vô ngã là không có cái này. Vô ngã là không thể nắm giữ được cái thân này, cái thân tâm này mãi mãi được. Cái tâm cũng vậy, cái thân là nắm không được, cái tâm nắm được. Bây giờ thì quý vị thấy trong nhà đôi khi mình ăn uống cũng vậy chứ. Tuần này mình ăn cái này, tuần sau chả không muốn ăn nữa. Cái tấm nó thay đổi. Mà cái món gì hàng cũng ăn hết đó. Bởi thầy có tập một cái là bất cứ ai mà dọn ra cái gì thầy không bao giờ đòi là nước chấm. Mà ai mà ở với thầy hỏi đó, thầy không bao giờ mà chấm nước chấm. Chấm cũng vậy, không chấm vậy. Cứ dọn ra thì mình cứ trộn mà ăn. Ngon cũng ăn ngon. Đi trai tăng, đi chùa nào dọn, bất cứ ai dọn thầy cái gì thì ăn thầy cũng cảm thấy ngon hết trơn. Thì nó khỏe vô cùng. Chứ giữ mà ngồi đó mà chọn cái rau muống xào mà mai không có rau muống xào lấy gì mà sống. Cho nên quý vị đạo hữu, thầy nói là khi mà mình ở, sống ở đời đó, thế nào có lúc mình ăn sẽ không ngon đâu. Tại già là bình nó mệt mỏi, bà cứ nhai nhai nuốt, nhai nhai nuốt. Thầy nói cái triết lý này mà nhiều người theo rồi đó. Tức là cứ nghĩ nhai nhai nuốt là tự nhiên được hai chén. Mà hai chén thì xăng mà cứ đổ vô, mở nắp ra đổ xăng vô thì tự nhiên lái xe nó chạy thôi. Thì bây giờ mình nó thế này mà nói ôi ăn được mệt quá, ăn được đau cảm không? Tôi nhớ sư Chánh Định ấy, sư bây giờ sư qua đời năm 97 tuổi, sư cứ nói thầy nói thầy đau mà đó thầy ăn nhiều lắm. Tại vì ngồi với thầy á, thầy ngồi à, thầy đau cảm cũng nhưng mà thầy ăn nhiều, tại vì không ăn thì làm sao, không ăn là chết. Mình cứ nhai nhai nuốt cái tự nhiệt hai chén rồi vô trong này cái thân nó con người nó đã yếu rồi, mình phải ăn vô để cho nó khỏe chứ. Mình cũng như xe mà chạy yếu rồi mình đổ xăng vô chứ, nhớt rồi đàng hoàng ấy chạy. Thì quý đạo hữu thấy đó, cái cuộc sống của mình á là mình phải hiểu biết cái người hiền trí là người vậy, chứ không phải hiền là ngồi rục ai nói gì thì cũng rục cả, không phải vậy. Người hiền trí là người hiểu biết, hiền lành không hại ai, lời mình lời người mà ai nói gì cũng biết. Pháp Phật nói là mình biết, cái pháp thế gian biết, ai rủ tầm bậy mình biết, ai rủ mình phải mình biết, cái là người hiền trí đó, biết như vậy. Bây giờ cái thứ ba, cái bậc hiền trí không bao giờ giết cha, không bao giờ giết mẹ, không bao giờ giết thánh là A-la-hán, không bao giờ chích mẫu Phật. Hồi xưa Đề Bà Đạt Đa mà ganh tị với Đức Phật đó, cũng là anh em trong dòng hoàng phái cả. Nhưng mà thầy Phật có nhiều đệ tử của ai đó, Đề Bà Đạt Đa thì em, nhưng mà ganh tị với ngài đó, nó sử bày cho người thả đá xuống từ trên núi xuống nữa để mà giết Đức Phật chẳng hạn. Chân của Đức Phật chảy chút máu, tại vì nó rớt xuống bể đá đó, cái mệnh nó vô nó chân ngài chảy chút máu, đó là cái tội đó, tội đó. Nó xuống đọa địa ngục, vô dạng địa ngục đó. Cho nên chỉ cái người mà cái người hiền trí á, giàu cho hoàn cảnh nào đi nữa, không bao giờ giết cha mẹ. Mà bà con thầy ở bên Mỹ văn minh là có ai giết cha mẹ chưa? Rồi, có tiền nhiều nó giết, giết thầy giáo, giết cha, giết mẹ, giết đủ chuyện hết á. Mà cái đó thường ở bên Mỹ đó là lâu lâu là xảy ra một chuyện đó, là giết cha, lâu lâu giết mẹ, lâu lâu giết bà nội, ông ngoại, ông nội đó, để kiếm tiền, là lấy tiền đó, cũng vì chỉ kem ma túy rồi chẳng hạn. Thì cái người mà cái người hiền trí trong Phật giáo là cái người không bao giờ giết cha, giết mẹ, mà giết A-la-hán, chích máu Phật, chia rẽ tăng là đi tới ông sư này nói xấu ông sư kia, để cho mấy sư này chia rẽ nhau, giáo hội chia rẽ nhau, rất là tội. Ví dụ ông nói với cả muốn mấy chùa đi chia rẽ nhau, ông thầy đó, ông nói thầy vậy đó, ông thầy bên đó nói thầy kia vậy đó, thì ông thầy này buồn thầy kia, thì cái buồn thầy nọ, cái đó rất là tội, đó là vô gián địa ngục. Thì cái người hiền trí không bao giờ làm những cái việc như vậy. Thì quý vị bây giờ mới hiểu được là cái người hiền trí trong Phật giáo rồi, rất là lý tưởng đó. Nếu quý đạo hữu mà kiếm một người bạn đời ấy, là kiếm một cái người mà bản thân của mình ở trong đời để mà tin tưởng, mà kiếm những cái người mà có trí tuệ như vậy, vừa hiền vừa có trí tuệ. Rồi cái thứ tư á, là cái người hiền trí đó phải biết một cái điều, chỉ có Đức Phật mới vô thượng sư, hay là gọi là vô thượng y vương, là bậc thầy thuốc không ai bằng. Trong đó là nói chuyện là Đức Phật không phải là ngài cho thuốc bắc hay là ngài cho thuốc tây là không phải vậy, nhưng mà cái phiền não của mình như là cái bình, mình buồn phiền, mình tham lam, mình sân hận, mình si mê, mình buồn lắm. Thì bây giờ cái người mà hướng dẫn cho mình mà tu niệm được để cho mình khỏi buồn, khỏi giận, khỏi thù oán là ai? Là Đức Phật cho nên gọi là vô thường y vương. Cái tượng mà Đức Phật đứng ở phía trước đó gọi là Đức Thích Ca Mâu Ni vô thường y vương. Bởi người bệnh ta cứ tại đó ta cầu nguyện trong cái thể ngài, ngài đứng chữa bệnh cho những cái đệ tử của ngài đó, với cái ấn là vô ý, vô ý. Và dưới đó có cái tay đưa ra là từ bi, tất cả mọi người đến với ngài không sợ ngài, ngài cũng không sợ ai. Mà sự thật đạo Phật không chẳng ai sợ hết. Bây giờ tôn giáo nào tại vì mình cũng được hết á. Bởi đó cho nên chứ lâu lâu có một phái đoàn của trường đại học Fort Worth, lâu lâu có phái đoàn của đại học Denton, lâu lâu có phái đoàn đại học UTA, lâu lâu có phái đoàn nhà thờ lại thăm chùa là vậy. Biết cái đạo Phật không phân biệt, mình vẫn đón tiếp giống nhau vui vẻ, không có gì mà cảm thấy khó chịu hay là cảm thấy khó khăn cả. Thì cái đạo Phật mình là như vậy. Thì cái bậc mà vô thường sư là chỉ có Đức Thế Tôn, vô thường y vương chỉ có Đức Thế Tôn, không có ai đây là vô thường sư. Dù là bậc A-la-hán ra đây, ra đời thế này mà nói các đạo hữu ai bệnh tôi sẽ chữa bệnh cho hết, cũng không thể gọi là vô thường sư. Mà Đức Thế Tôn, Đức Phật Tổ của chúng ta mới gọi là vô thường sư, vô thường y vương. Đó, ta gọi là thiên thường thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới trời không có ai bằng Phật. Sự thật như vậy là tại vì ví dụ như lên cõi trời, quý Phật tử mà biết trời đệ thích là cao nhất, sống bao nhiêu năm. Nhưng mà ở dưới này mà có một người nào mà tu thiệt nhiều á, là ngài ở trên hơi lo lắng rồi đó. Ngài đã là ngài sờ vậy này, mẹ ông nó tu nhiều lòng phước quá nhiều đi rồi á, lên sẽ chiếm cái ngôi của ngài. Đó là ta vẫn sợ. Thì như vậy là cái vị mà mình thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mình gọi là Thượng Đế, mình gọi là cao quý như vậy, nhưng mà ngài còn sợ. Hay là ngay trong cả cái kinh mà Phúc Âm á, cừu ước hay là tấn ước á, đều nói Thượng Đế phạt. Nhưng quý vị nghe đó, Thượng Đế phạt, mà Thượng Đế phạt có người, thường để phán xét con người. Thì ngài là cao quý, ngài là hơn mình, ngài là cõi trời là hơn mình, nhưng mà ngài là nội sân. Thì quý vị thấy không, ngài mới phạt chứ còn thầy chứ có phạt ai mà ngài không phạt. Thì nói cái này người ta bày ra đúng, nhưng mà sự thật có ông trời để thích á, là ông nghe mà người nào tu ông quý trọng lắm, mà tu gắt hơn là ông sợ, ông xuống thử này cái ông làm này làm đủ thứ, ông sợ tu quá nhiều rồi lên cõi trời phước nhiều quá, lên cõi trời đau lòi ở rồi ông mất chức. Thì như vậy á, cái Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng thua Đức Phật á. Đức Phật á là ai muốn làm Phật, ngài nói ta là Phật đã thành các con, Đức Phật sẽ thành, ai cũng sẽ được như Như Lai cả nếu thực hành bát chánh đạo. Thì vậy Đức Phật là bậc vô thường y vương, Đức Phật là vô thường sư, là bậc thầy không có ai bằng. Vô thường là không có ai cao hơn hết á. Thường là như thế này này, mà như vô thường là không có cái gì mà cao hơn nữa hết. Thì không, là Đức Phật á mới như vậy. Thì người hiền trí phải hiểu rằng chỉ có Đức Phật mới là bậc thầy vô thường mà thôi. Bây giờ có nhiều Phật tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo đàng hoàng rồi, nghe có cái ông nào đó xưng là Địa Tạng tới theo, nghe bà nào xưng là Bồ Tát Quan Âm theo, xưng ở đầu này đầu kia nói lung tung mà không đi tới đâu cả. Người thì nói Di Lặc nhập vô, nói đủ chuyện à. Trong khi kinh Phật rõ ràng ràng đó, mình lo tu bà con thấy nồi bố thí trì giải tham thiền mà thầy nói mãi đấy dễ gì mình làm được, mình cũng còn khó đó. Cho đó cho nên mình cứ thực hành theo được chừng nào hay chừng nấy là mình tốt rồi. Chứ đừng có mong ước quá xa và đi trật đường rồi hướng dẫn người khác đi trật đường là rất là tội. Trong cái nói cái tà kiến là cái nguy hiểm nhất, vì tà kiến nó làm cho mình lằn hụp mãi không bao giờ thấy chánh pháp. Cho nên bà con phải tạo cái duyên lành về chánh pháp, đừng bao giờ có tà kiến hết á. Tin cái gì mà ví dụ nói đây bà này có cái ông chư thiên nó nhập vô đó, thì mình nghe nói thì cứ nghe vậy thôi, giống như là mình thâm thiền biết nghe có nghe vậy biết vậy, nhưng mà chưa chắc là phải. Có người Arlington có cái bà nào đó nói là xưng là Di Lặc nhập vô, mình cũng biết vậy thôi, chứ mình đừng có nghĩ là phải, đừng biết là người ta nói như vậy, biết như vậy thôi. Người Phật tử chỉ biết Phật, tin vào Phật tổ của chúng ta. Cái thứ năm á, là cái người mà hiền trí đó, là cái người đang biết rõ ràng thế này, từ khi mà một vị Bồ Tát vào trong lòng mẹ rồi cho đến khi thành Phật và hết cái thời giáo lý của ngài, không có vị Phật nào ra đời hết. Thầy nhắc lại ngài, ví dụ như là Hoàng hậu Maya mang thai trong ngày rằm tháng 4 đó, tức là Bồ Tát từ cung trời đấu xuất đầu thai vào trong lòng mẹ Hoàng hậu Maya, đây là kiếp chót của vị Bồ Tát để mà thành Phật. Từ đó không bao giờ có vị Phật toàn giác nào ra đời hết, không có một vị Phật nào ra đời hết. Chỉ có A-la-hán có thôi, có thể có A-la-hán mà thôi, chứ không có cái Phật một Phật toàn giác. Vì cái thời của Phật toàn giác là kiếp chót của ngài sinh vào trong lòng một bà mẹ nào ở trong thế gian này, rồi sinh ra, rồi tu niệm, rồi thành Phật, rồi cho đến hết cái thời giáo pháp của ngài, thì khi đó không có vị Phật nào ra. Quý vị nghe thầy nói ví dụ như Đức Phật trong cái thời của chúng ta đang đây là 2548 năm, mà cái thời của Đức Thế Tôn á, mà khi mà ngài ra đời rồi, một tay trên trời dưới trời, chỉ dưới trời rồi đi trên bút sen đó, mà cho đến khi mà ngài thành đạo rồi đó, thì không có một cái vị Phật nào mà ra đời nữa hết á. Tại cái thời này là thời của Đức Phật Thích Ca, thì 5000 năm, trong khoảng thời gian 5000 năm ấy, ai mà xưng tôi là Phật, Phật tử, người hiền trí biết không phải. Thời này thời của Đức Phật Thích Ca, thời này ta gọi là Phật Tổ, đây là Phật lớn hết. Thì trong thời gian mà Hoàng hậu Maya mang bầu, mà cho đến cái ngày mà đúng 5000 năm đó, trong khoảng thời gian này, người hiền trí phải hiểu rằng không có vị Phật nào ra đời cả, chỉ có những vị Bồ Tát tu niệm, có những người phát tâm tu niệm để mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác và mong cứu khổ chúng sanh mà thôi. Để quý vị khỏi thấy rằng người này xưng hô tôi là Phật, tôi là Phật Tổ, tôi là vô thường y vương, tôi đủ thứ, à, mình biết ngay không? Thời của ông Bush không có ông tổng thống nào xưng hô ở trong tiểu bang nào cả, phải không? Thời này là ông Bush giàu cho ai chê, ông Bush kinh tế yếu quá, ông đã đánh giặc khắp nơi, nhưng mà có ông nào tự xưng tổng thống ở bên Texas được không? Có ông nào tự xưng là mà ông nói tôi đây là tổng thống này, thì bà con nói không, tôi có ông Bush rồi, không có. Thì Phật Thích Ca mình cũng vậy, trong 5000 năm chỉ có Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mà thôi, không có ai là Phật nữa cả, bà con hiểu nè. À, bây giờ có người nào mà nói tôi là tổng thống nữa, tôi đang ở Hawaii đây, thì tổng thống ma, còn thật là ông Bút, hiểu không? Mình hiểu như vậy. Thì ai nói tôi Phật, Phật nữa là ma, chỉ có Phật Thích Ca mới là thật. 5000 năm bây giờ mới được 2548 năm, còn mấy ngàn năm nữa, khi đó chúng ta mới có thể có vị khác ra đời sau đó. Đó là cái sự hiểu biết một cách đúng đắn của người Phật tử, hay là nói cách khác là người hiền trí. Thầy hồi nãy giờ thầy phân biệt cái người hiền trí ở đời thì cũng dễ thương rồi. Cái người hiền trí ở đời mà làm được cái ai nói gì làm thinh, không sân, không hận, không gây gỗ với ai, không nói xấu ai, không làm hại ai, cái người quá tốt. Nhưng mà cái người hiền trí của Phật giáo là rất là trí tuệ, rất là sáng suốt, rất là lời mình, rất là lời người, thì đó mới thật là người hiền trí. Ai là người hỏi câu đó? Đức A Nan bạch Đức Thế Tôn, người hiền là người thế nào? Đức Thế Tôn trả lời những cái gì mà thầy nói hồi nãy giờ. Thì khi mà người Phật tử hiểu biết được như vậy rồi đó, thì là mình có một cái niềm tin vững chắc để chúng ta tin nơi Đức Thế Tôn, và chúng ta cứ tiếp tục tu niệm mà thôi. Cứ tiếp tục. Thì quý vị mà cứ học cái hết cái lớp là tự nhiên là ra trường. Chúng ta cứ việc đi theo giới định huệ của Đức Phật, tin tưởng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, suốt đời chúng ta sẽ đạt được một cái được an vui giải thoát như mà khi Đức Phật mà đã nói là ta Đức Phật đã thành, các con Đức Phật sẽ thành, chúng ta sẽ thành Phật nếu chúng ta đi lại đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn. Đó gọi là người hiền trí. Thời pháp ngang đây thầy tạm chấm dứt, và bây giờ thầy mong các Phật tử ngồi thẳng để mình tham thiền chút, bởi vì bố thí trì giới tham thiền là phước báo, không có cái gì khác được. Bố thí thì hồi nãy giờ bà con cũng đã bố thí cúng dường làm phước, thầy bố thí pháp rồi nè, đó là bố thí. Trì giới thầy có 250 giới, quý đạo hữu có ngũ giới rồi nè, bây giờ tham thiền, đấy là mình thầy trò mình có bố thí trì giới tham thiền là những cái phước báo mà không có thể nào mà chúng ta không có. Nhớ thiền là cái gì? Thiền là làm cái gì biết cái đó. Bây giờ ngồi im, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở nhẹ nhàng tự nhiên, đó gọi là thiền. Khi nào buồn ngủ biết ngủ rồi trở lại lỗ mũi thở. Đau lưng biết đau trở lại lỗ mũi thở. Ngồi thế này đói bụng đói trở lại lỗ mũi thở. Ngồi thế này buồn phiền chán trường chán trở lại lỗ mũi thở. Đó tức là mình biết làm cái gì biết cái đó. Cũng như ăn trộm vô nhà mình, biết ăn trộm vô thì là mình mặc đồ à. Cũng như người gác cửa đấy, ai vô biết ai vô, ai ra biết ai ra, để chào người lớn thì mình cúi đầu chào, người trẻ thì bắt tay chẳng hạn. Thì bây giờ mình thâm thiền cũng như vậy. Thiền là giữ tâm vắng lặng, làm cái gì biết cái đó. Cái này nó sẽ dứt bỏ phiền não, nó gàn lọc tâm tư trong lặng, và không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Xin hồi hướng ân phước hôm nay đến cho Trương Linh ký tự tại chùa cùng cựu hiền sắc tổ của tất cả chúng ta xin được thọ hưởng tùy ý pháp thí này, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Ân phước khác xin hồi hướng đến chư thiên hộ pháp ngự nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh tùy ý và gia hộ chư tăng ni trong mùa an cư kiết hạ được thành tựu viên mãn, toàn thể thiền nam tín nữ bà con trong nước cũng như ở hải ngoại được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.